Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ Bảy, ngày 25 tháng 12, năm 2021, chúng ta cùng với Ngài Hội Thánh mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 2, câu 15 đến 20. Khi các tiên sứ rời những người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết." Họ liền hối hả đi và gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa. Vì mọi điều họ đã được nghe, họ đã được tai nghe mắt thấy, theo như họ đã được loan báo. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, buổi sáng 25 tháng 12, chúng ta hân hoan mừng đại lễ Giáng sinh. Con Thiên Chúa đã vào trần gian, mặc lấy thân phận loài người để chia sẻ phận người với chúng ta. Những ai không chối từ người thì người cho gặp. Những ai tìm kiếm người sẽ có cơ duyên được gặp gỡ. Quả vậy, những vị khách đầu tiên vinh dự được gặp gỡ hài nhi Giêsu không phải là những bậc quân vương, không phải là những người quyền quý, mà những người được gặp Chúa hôm nay, tin mừng Thánh Luca thuật lại, đó lại là những người chăn chiên, những người thấp cổ bé miệng, những người nghèo hèn, những người chẳng có gì danh giá. Ấy vậy, Chúa lại tỏ mình ra cho họ, để họ được gặp gỡ đấng cứu tinh. Biết bao kẻ kiếm tìm, nhưng không có cơ may gặp gỡ. Biết bao kẻ giàu sang, nhưng chẳng bao giờ có được phút giây vinh dự gặp được chính đấng là nguyên ủy sự giàu sang của con người. Những người mục tử, những kẻ trang chiên được vinh dự gặp Chúa hôm nay, mời gọi lòng chúng ta hối hả hướng về Bethlehem, để nơi đó chúng ta cũng gặp gỡ được con Thiên Chúa nhập thể, để nơi đó chúng ta cũng gặp gỡ được Đức Trinh Nữ Maria, thân mẫu của Đức Giêsu. Chúng ta cũng gặp gỡ được Thánh Giuse, người đã bảo trợ cho gia đình của Chúa ngay từ thuở ban đầu, để kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được thành toàn. Nơi máng cỏ Bethlehem, sự ấm áp của tình yêu lan tỏa. Nơi máng cỏ Bethlehem, ánh sáng của Thiên Chúa chói lòa. Nơi máng cỏ Bethlehem, vinh quang của Thiên Chúa thể hiện. Những ai khiêm cung đủ sẽ có cơ duyên chiêm ngắm vinh quang Chúa.
Những người mục tử
đã kể lại tất cả những gì họ thấy. Họ trở nên những chứng nhân cho mầu nhiệm nhập thể của Đức Kitô. Hôm nay, khi chiêm ngắm mầu nhiệm nhập thể của Con Một Thiên Chúa, chúng ta cũng được mời gọi mang lấy tâm tình của những người chăn chiên, khiêm cung, bé nhỏ, nghèo hèn. Quả vậy, trước mầu nhiệm nhập thể, trước sự cao sang của Con Một Thiên Chúa, tất cả chúng ta là những kẻ mọn hèn, tất cả chúng ta là những kẻ khốn cùng. Thiên Chúa đã hạ cố để gặp gỡ con người, để nâng con người lên, để cho con người được trở nên con cái Thiên Chúa. Chúng ta cũng học hỏi tấm lòng, sự nhiệt huyết kiếm tìm và niềm vui của các mục đồng để chúng ta hăng say bước đi trong cuộc đời đầy gian khó này. Chúng ta cũng học hỏi mấy hình ảnh của Đức Maria, đấng hằng ghi nhớ tất cả những biến cố, suy đi nghĩ lại trong lòng. Mẹ là gương mẫu của một người Kitô hữu, gương mẫu của một môn đệ Đức Kitô, luôn lắng nghe, chiêm ngắm và thi hành lời của Thiên Chúa. Phúc thay những ai lắng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa, họ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm. Xin cho chúng ta có được niềm vui của những người chăn chiên hôm nay, có được niềm vui của Đức Trinh Nữ Maria chiêm ngắm hài nhi bé nhỏ, có được niềm vui của Thánh cả Giuse cảm nhận tình yêu của Con Một là người. Để rồi khi có niềm vui đó, chúng ta vượt qua được gian lao mà hân hoan sống đời chứng tá. Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương nhân loại chúng con, nay Chúa đã sinh ra làm người để chia sẻ phận người của chúng con. Xin nâng chúng con lên bởi chúng con hèn yếu. Xin đỡ sức chúng con để chúng con can trường mà bước đi trên hành trình lữ thứ trần gian này, để một mai chúng con được về thiên quốc ca tụng và chiêm ngắm nhan thánh Chúa muôn đời. Amen.
Thank you.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chúc mừng Giáng sinh các nhân viên Vatican và thần nhân. Vào lúc 12 giờ trưa ngày 23 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 400 nhân viên tòa thánh và quốc gia thành Vatican nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới 2022. Ngài cầu chúc mọi người được thanh thản mà lễ Giáng sinh mang lại, nhất là những người đang trải qua một thời kỳ nặng nề lo âu. Đại dịch đã gây ra nhiều vấn đề cho các gia đình, những vấn đề kinh tế cũng như tâm lý. Đức Thánh Cha cho biết, như Ngài đã nói năm trước, chúng tôi đã tìm cách bảo đảm công ăn việc làm. Chúng tôi đã dấn thân không để ai bị mất việc. Chắc chắn là việc điều hành thời kỳ bị đóng kín không dễ dàng, và tôi biết có một vài vấn đề. Tôi hy vọng chúng sẽ được những giải pháp thỏa đáng qua đối thoại, tìm cách gặp gỡ nhau, luôn tôn trọng các quyền của công nhân và công ích. Đề cập đến năm Thánh Giuse diễn ra trong năm này, Đức Thánh Cha nhận xét rằng Thiên Chúa đã tỏ thánh ý Ngài cho Thánh Giuse qua 4 giấc mộng. Khi Thánh Giuse đón nhận mẹ Maria về nhà mình, khi vua Herode đe dọa sinh mạng của Chúa Giêsu và cần tị nạn sang Ai Cập. Thứ ba là lúc cần trở về quê hương từ Ai Cập, và thứ tư là việc định cư tại Nazareth. Chúa biểu lộ sự quan phòng của những giấc mơ đó. Đức Thánh Cha nêu nhận xét, lịch sử Thánh Giuse và mẹ Maria dạy chúng ta rằng, gia đình là nơi ưu tiên Chúa biểu lộ sự quan phòng của Ngài. Vì thế, tôi muốn cầu chúc cho anh chị em, mỗi gia đình anh chị em cảm nghiệm được bàn tay hiền phụ của Thiên Chúa, đấng hướng dẫn những bước tiến của chúng ta trên đường đời, mưu thiện ích cho đôi vợ chồng, con cái và toàn gia đình. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúc mừng Giáng sinh 2021. Vào lúc 14 giờ 30 phút thứ năm ngày 23 tháng 12 vừa qua, phái đoàn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Sài Gòn do Hòa thượng Thích Thiện Tâm làm trưởng đoàn đến chúc mừng giới Công giáo nhân đại lễ Giáng sinh tại tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn. Phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm có Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Chư Tôn Đức Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đón tiếp phái đoàn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, các linh mục Francisco Xavier Bảo Lộc, Giuse Phạm Văn Bình, Giuse Maria Hà Hiền Trúc, Giuse Nguyễn Duy Khương và các tu sĩ thành viên trong ban mục vụ đối thoại liên tôn của Tổng giáo phận Sài Gòn. Sau phần giới thiệu thành phần chức sắc của hai bên, Hòa thượng Thích Thiện Tâm đã chúc mừng Đức Tổng giám mục Giuse cùng tất cả các tu sĩ, các tín hữu Công giáo và ban liên tôn một mùa Giáng sinh an bình, hạnh phúc và ấm cúng. Hòa thượng cũng nhắc đến những quan hệ tốt đẹp giữa Công giáo và Phật giáo, nhất là hai bên đã có những hoạt động thiết thực để giúp dân chúng trong cơn đại dịch tại Việt Nam. Trong lời đáp từ, Đức Tổng giám mục Giuse bày tỏ niềm vui được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến chúc mừng, và Ngài nói rằng, Chúa Giêsu xuống thế đem bình an cho tất cả mọi người. Kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành, năm mới được bình an trong tâm hồn và thể xác để phục vụ cho mọi người. Trước khi chia tay, hai bên đã chụp ảnh lưu niệm tại văn phòng và ở trước mặt tiền tòa giám mục. Tin Jakarta, Indonesia. Gần 180.000 nhân viên Indonesia giữ an ninh các thánh đường dịp Giáng sinh. Gần 180.000 nhân viên cảnh sát Indonesia sẽ canh gác các thánh đường và những nơi công cộng trên toàn quốc trong dịp lễ Giáng sinh này để phòng ngừa các cuộc tấn công khủng bố. Mặc dù còn đại dịch COVID-19 với biến thể Omicron, tất cả các thánh đường đều mở cửa trong dịp lễ Giáng sinh để các tín hữu có thể tham dự thánh lễ. Theo Bộ Tôn giáo vụ Indonesia, có hơn 11.000 nhà thờ Công giáo và Tin lành trên toàn quốc. Trong tháng 12 này, hàng chục kẻ bị tình nghi thuộc nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah đã bị cảnh sát bắt giam trên toàn quốc. Chính quyền tuyên bố không muốn thấy tái diễn những vụ tấn công hàng chục thánh đường tại đảo Sumatra, Java và Tây Nusa Tenggara do các nhóm khủng bố dịp áp lễ Giáng sinh năm 2000 giết hại 18 người và làm nhiều người khác bị thương. Cảnh sát tăng cường canh gác tại những thánh đường đã từng bị tấn công trước đây như nhà thờ Santa Maria của Công giáo và hai nhà thờ Tin Lành tại Surabaya, miền đông đảo Java, giết hại 19 người hồi tháng 5 năm 2018 trong vụ khủng bố tự sát. Cảnh sát sẽ canh chừng nghiêm ngặt tại 31 nhà thờ, kể cả nhà thờ chính tòa Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Makassar ở tỉnh Nam Sulawesi bị tấn công hôm Chủ nhật lễ lá năm nay. Phó Tổng tư lệnh Cảnh sát Toàn quốc Indonesia, ông Iman Sujanto tuyên bố hôm 21 tháng 12 vừa qua rằng chúng tôi sẽ điều động 177.212 cảnh sát viên trong dịp đại lễ Giáng sinh năm nay. Họ sẽ canh giữ các thánh đường, các siêu thị và các địa điểm du lịch. Các nhà thờ Công giáo và Tin Lành trên toàn Indonesia sẽ được ít nhất 43.000 nhân viên cảnh sát canh giữ. Cảnh sát sẽ được quân đội phụ giúp trong chiến dịch gọi là Ngọn Nến từ ngày 24 tháng 12 năm 2021 đến mùng 2 tháng Giêng năm tới 2022. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Buổi hòa nhạc Laudate tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Vào lúc 20 giờ ngày 21 tháng 12 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội đã diễn ra buổi hòa nhạc Laudate với nhiều tác phẩm kinh điển, lần đầu tiên được trình bày tại Việt Nam lấy đề tài từ Kinh Thánh do nhóm Opera Filia biểu diễn. Hiện diện tại Thánh Đường có sự hiện diện của cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, cũng là cha xứ nhà thờ chính tòa Hà Nội, cha phó Giuse Trần Ngọc Vàng, anh chị em nghệ sĩ và khán giả tham dự. Opera Filia được thành lập bởi Fanbase Opera và Thanh Nhạc Cổ Điển từ tháng 10 năm 2020, quy tụ nhóm nghệ sĩ trẻ và sinh viên thanh nhạc tại nhiều trường nghệ thuật trên địa bàn Hà Nội có niềm đam mê với opera và thanh nhạc cổ điển. Nhóm nhạc mong muốn đưa bộ môn nghệ thuật này dần tiếp cận được với đông đảo khán giả thông qua các hoạt động biểu diễn cụ thể. Đây là lần đầu tiên nhóm được vinh dự biểu diễn trong ngôi thánh đường cổ kính giữa lòng thủ đô Hà Nội. Buổi hòa nhạc khép lại, nhưng đọng lại nơi tâm hồn mỗi người tham dự là sự ngưỡng mộ, niềm cảm kích và thêm yêu mến những bản thánh ca. Không dừng lại ở đó, trong buổi hòa nhạc, ban tổ chức còn quyên góp tiền để trao gửi món quà yêu thương nhân dịp lễ Giáng sinh về đến những trẻ em nghèo tại vùng Mường Cắt, Lạc Sơn, Hòa Bình. Đây là vùng truyền giáo đặc thù của Tổng giáo phận Hà Nội trong năm truyền giáo này của Tổng giáo phận. Kinh Vatican. Tòa Thánh kêu gọi nâng đỡ trẻ em trong đại dịch. Tòa Thánh kêu gọi nâng đỡ các trẻ em và người trẻ đang gặp những khó khăn và bệnh tật vì đại dịch. Lời kêu gọi này được đưa ra trong hai văn kiện công bố hôm 22 tháng 12 vừa qua do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống và Ủy ban Vatican về COVID-19. Hai cơ quan này kêu gọi thực hiện công cuộc chích vaccine chống COVID-19 trong công bằng, đặc biệt là tại các nước nghèo. Ngoài ra, Tòa Thánh cũng kêu gọi các chính phủ và các giáo xứ nâng đỡ các trẻ mồ côi và nạn nhân của bạo lực. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống kêu gọi để cho các trường học được mở cửa bao nhiêu có thể. Hay văn kiện Tòa Thánh đặc biệt chú ý đến đại dịch song song gây thiệt hại lớn lao cho các thành phần mong manh nơi trẻ em và thiếu niên, buộc các em phải dẹp lại các thói quen và lối sống với những hậu quả trầm trọng, như tình trạng khó chịu và bệnh tật rất khác nhau tùy theo lứa tuổi và hoàn cảnh xã hội cũng như môi trường. Các văn kiện này đề cập tới tình trạng căng thẳng, xuống tinh thần, tan tóc gia đình, bạo hành tâm lý và tính dục trong thời kỳ bị giới nghiêm và cách ly, sự suy thoái học đường và các vấn đề tương quan, đồng thời đưa ra những đề nghị và các giải pháp cụ thể làm cho tình trạng ấy bớt gây chấn thương. Giai đoạn đầu tiên là cần có sự phân phối vaccine một cách công bằng, vì những hậu quả tai hại của virus trên các trẻ em có thể được hoàn toàn giảm bớt nếu sự lan lây COVID-19 được giới hạn. Chấp nhận chích ngừa là một hành động yêu thương, bác ái đối với bản thân, gia đình và bạn hữu, bác ái đối với mọi người, như Đức Thánh Cha đã quả quyết cách đây vài tháng, và như thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh nhắc nhở ngày 22 tháng 12 vừa qua. Về tương quan giữa trẻ em và học đường, Ủy ban Tòa Thánh về COVID-19 kêu gọi làm sao để trẻ em bị chấn thương trong thời kỳ bị cách ly và phong tỏa, kể cả những lạm dụng về thể lý và tính dục, được bảo vệ khi mở lại các trường học. Đặc biệt, các nữ sinh có nguy cơ không bao giờ trở lại trường học vì những thách đố đặc biệt mà các em phải đương đầu. Vì thế, các trường cần cố gắng đáp ứng những nhu cầu của các trẻ bị chấn thương và giúp đỡ những người gặp chướng ngại trong việc lui tới và tham gia vào trường học. Hai văn kiện Tòa Thánh đặc biệt đề cập đến vấn đề tế nhị là các trẻ em mồ côi vì cha mẹ thiệt mạng vì COVID-19 và khẳng định rằng cần phải cố gắng hết sức để tránh sự tách lìa các trẻ em và để giúp đỡ các cha hoặc mẹ sống sót hoặc các gia đình đón tiếp hay nhận nuôi các em. Đặc biệt, các giáo phận và giáo xứ cần mau lẹ can thiệp khi các gia đình bị thương tổn vì COVID-19, cần thiết lập các toán đáp ứng để xác định những gia đình có nguy cơ bị rủi ro, cầu nguyện và giúp đỡ, hướng dẫn họ trong tình trạng tàn tóc. Tin Belfast Island. Các giám mục Bắc Ireland phê bình việc phá thai. Các giám mục miền Bắc Ireland bày tỏ đau buồn vì quốc hội miền này bác bỏ dự luật hạn chế phá thai trong cuộc bỏ phiếu hôm 14 tháng 12 vừa qua. Dự luật nhắm cấm phá thai trong trường hợp thai nhi bị khuyết tật nhưng không có nguy hiểm tử vong đã bị bác vì chỉ được 43 phiếu ủng hộ và 45 phiếu chống. Dự luật do Đảng Tin lành Dân chủ Hiệp nhất với Anh Quốc, gọi tắt là DUP, đề xướng để chấm dứt sự kỳ thị đối với các thai nhi bị khuyết tật. Các giám mục Công giáo Bắc Ireland nhận định rằng dự luật này là một cố gắng thích hợp và nhạy cảm nhằm chấm dứt sự phân biệt đối xử với các thai nhi khuyết tật nhưng sinh mạng không bị đe dọa. Sự việc thì việc Bắc Ireland bác bỏ dự luật cấm như thế là một thiếu sót nặng nề trong việc tôn trọng sự bình đẳng của mọi người trong xã hội chúng ta, dù là người đã sinh ra hay sắp sinh ra. Tại miền Bắc Ireland, luật lệ về phá thai đã bị hoàn toàn thay đổi từ năm ngoái và cho phép phá thai đến tuần lễ thứ 24. Ví dụ, trong trường hợp có thai vì bị hãm hiếp hay có nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe của người mẹ. Tuy nhiên, luật không đặt giới hạn nào đối với thai nhi bị khuyết tật. Cho đến năm ngoái, 2020, phá thai là điều hoàn toàn bị cấm tại Bắc Ireland, mặc dù lãnh thổ này thuộc Vương quốc Hiệp nhất. Luật này đã bị các giám mục Công giáo mạnh mẽ phê bình vì nó gửi một sứ điệp nói rằng các trẻ em chưa sinh ra với khuyết tật kém giá trị hơn so với các thai nhi không bị khuyết tật. Đó là điều trái ngược với chiến dịch cổ võ sự bình đẳng đã được sự ủng hộ của rất nhiều người ủng hộ luật bất công cho phép hủy hoại các bào thai bị tật nguyền. Tin Gaza, Palestine. Đức Thượng Phụ Bijan Bala thăm miền Gaza. Vài ngày trước lễ Giáng sinh, Đức Thượng Phụ Pia Baptista Bizabana của Giáo hội Công giáo Latin Jerusalem đã đến viếng thăm các tín hữu Kitô tại miền Gaza từ 13 năm nay bị Israel phong tỏa, không cho dân chúng tại đây tự do di chuyển ra ngoài. Tình trạng kinh tế, xã hội và y tế của Gaza, nhất là trong thời kỳ COVID-19 hiện nay rất nghiêm trọng. Cách đây vài tháng đã xảy ra cuộc xung đột giữa Israel và các nhóm võ trang tại Gaza, làm cho 220 người Palestine và 12 người Israel bị thiệt mạng. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thượng Phụ Bijabana kêu gọi các tín hữu hãy đặt trọn niềm tin nơi Chúa Kitô trong thực tại cụ thể họ đang sống và đừng bao giờ đánh mất tương quan với Chúa. Chúng ta không được mất hy vọng vì nhờ sự giáng lâm trong trần thế, Chúa Giêsu giải thoát chúng ta. Đức Thượng Phụ Bijabana bảo đảm với các tín hữu Kitô tại Gaza rằng họ sẽ không bị lẻ loi, và Ngài nhắn nhủ họ hãy can đảm mặc dù mệt mỏi và những vết thương do chiến tranh gây ra. Tại Gaza hiện nay chỉ còn lại 134 tín hữu Công giáo hoặc thành giáo xứ thánh gia do cha Gabriel Romanelli, người Argentina, thuộc dòng Ngôi Lời nhập thể làm cha sở. Tổng số Kitô hữu tại Gaza là 1.000 người, đa số là tín hữu chính thống.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta, thân sang lên tình yêu, sang lên tình yêu, niềm tin Giê-xu. Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta, đốt cháy sang niềm đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Thân mến chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về đề tài đừng đổ mồ hôi vì những chuyện nhỏ nhặt và hãy vui sống. Có một nhà vua vĩ đại nhưng lại đần độn. Một ngày nọ, nhà vua phàn nàn rằng mặt đất gồ ghề lởm chởm làm chân ông bị đau. Vì thế, nhà vua liền ra lệnh là cả vương quốc phải được trải thảm da bò. Khi nghe lệnh truyền này của nhà vua, anh hề trong cung đình liền bật cười và thốt lên rằng, thưa nhà vua, đây thật là một ý kiến điên rồ. Tại sao lại lãng phí nhiều tiền vào việc không cần thiết như thế? Nhà vua chỉ cần cắt hai miếng da bò vừa đủ bảo vệ đôi chân ngài là được. Nhà vua đã nghe và làm theo lời anh hề khuyên. Và điều này đã nảy sinh sáng kiến làm ra giày dép. Các bạn thân mến, khuynh hướng tự nhiên của hầu hết mỗi người chúng ta là kêu ca phàn nàn về hoàn cảnh, về sự việc hay về anh chị em chung quanh mình. Chúng ta cho rằng tính xấu của người khác làm chúng ta khổ sở và sự việc xảy ra ngoài ý muốn làm ta mất vui. Cũng như nhà vua trong câu chuyện kể trên, chúng ta cho rằng để có thể sống hạnh phúc, chúng ta phải thay đổi hoàn cảnh và sự việc, chúng ta phải thay đổi người khác và thậm chí thay đổi cả thế giới này. Tiếc thay, những điều này vượt quá tầm tay chúng ta và vì thế chúng ta lại càng khổ sở hơn vì chúng ta không thể thực hiện điều chúng ta mong muốn. Để có thể sống an bình, hạnh phúc, chúng ta không cần phải thay đổi người khác, mà chỉ cần thay đổi chính mình, thay đổi tư tưởng và thái độ sống của chúng ta. Bởi vì mang giày để bảo vệ đôi chân mình khỏi bị đau thì dễ làm hơn là đi trải thảm phủ kín cả mặt đất này. Trong những bài trước, chúng ta đã chia sẻ với nhau những phương thế sống hạnh phúc bằng cách thay đổi thái độ sống của mình. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ với nhau đề tài này. Phương thế thứ 9. Đừng đổ mồ hôi vì những chuyện nhỏ nhặt. Chúng ta thường cho phép mình nổi nóng vì những việc mà nếu như xét cho kỹ, chẳng phải thực sự là chuyện to lớn gì cả. Chúng ta tập trung vào những vấn đề và những điều lo âu không đáng kể và thổi phồng chúng lên thật to. Chẳng hạn như khi ta đang lái xe, có xe chen vào, cắt ngang qua đường giao thông trước mặt chúng ta. Thay vì bỏ qua chuyện này và tiếp tục với ngày sống của mình thì lại nóng giận. Chúng ta hình dung ra một cuộc chạm trán tưởng tượng trong đầu mình. Nhiều người trong chúng ta sau đó thậm chí còn chú ý kể lại cho người khác biết sự việc này thay vì chỉ đơn giản bỏ qua. Thay vì càm ràm của trách hoặc mong cho người tài xế kia gặp nạn đâu đó, chúng ta hãy có lòng thương xót và nghĩ rằng thật là khổ sở khó nhọc cho anh ta khi phải vội vã như thế. Bằng cách này, chúng ta có thể giữ được tâm trạng vui vẻ và tránh khỏi phải gánh lấy vấn đề của người khác. Còn nhiều thí dụ về những chuyện lặt vặt tương tự như thế diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chẳng hạn như khi chúng ta phải xếp hàng chờ đợi, hoặc khi chúng ta nghe lời phê bình chỉ trích bất công, hay khi chúng ta phải làm công việc nặng nhọc hơn kẻ khác. Nếu trong những trường hợp đó, chúng ta tập mình không lo lắng về những chuyện lặt vặt không đâu này, thì thật là ích lợi cho chúng ta. Có rất nhiều người đã phải hao tốn năng lực, lo lắng đổ mồ hôi vì những chuyện nhỏ nhặt, đến nỗi họ không còn có thể cảm nếm được những điều kỳ diệu và tươi đẹp của cuộc sống. Khi luyện mình thành công sống điều vừa nói, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ có nhiều năng lực hơn để có thể trở nên tốt lành và ôn hòa dễ chịu hơn. Phương thế thứ 10. Hãy sống vui. Ngày nay, dường như hầu hết chúng ta đều quá nghiêm nghị, thậm chí khi gặp phải những điều không nghiêm trọng, chúng ta cũng muốn làm ra vẻ quan trọng, nghiêm nghị. Chúng ta thường không hài lòng và bực mình về hầu hết mọi chuyện. Chúng ta bực bội khi bị trễ 5-3 phút, chúng ta khó chịu khi người khác không đến đúng giờ, chúng ta cằn nhằn khi bị kẹt xe. Chúng ta tức giận khi người khác xét đoán sai hay nói điều xúc phạm đến chúng ta. Chúng ta cảm ràm khi phải xếp hàng và chúng ta thất vọng chỉ vì một nồi cơm khê. Nguyên nhân làm cho chúng ta bực bội cau có là vì chúng ta không vui lòng chấp nhận cuộc sống. Chúng ta không vui lòng nhìn nhận rằng cuộc sống thật khác với điều chúng ta mong đợi. Chúng ta muốn sự việc xảy ra theo một cách thức nào đó, nhưng nó lại không xảy ra như điều ta mong muốn. Cuộc sống ta thế đó. Ông Benjamin Franklin đã nói như sau: cái nhìn hạn hẹp của chúng ta, niềm hy vọng và nỗi sợ hãi của chúng ta đã trở thành thước đo cuộc sống. Và khi sự việc hay hoàn cảnh không ăn khớp với quan niệm của ta, nó sẽ trở thành những khó khăn trở ngại cho ta. Suốt cuộc đời, chúng ta sống và mong mỏi những biến cố, những sự việc xảy ra như điều ta mong ước. Chúng ta đòi hỏi những người khác phải hành động theo điều ta mong đợi. Khi những sự việc xảy ra ngoài dự định của ta và khi những người khác không đáp ứng mong mỏi của ta, chúng ta giằng co, tranh đấu để đạt được điều ta mong ước, và vì thế phải chịu nhiều khổ sở. Bước đầu tiên trong việc sửa đổi lại tính quá nghiêm nghị, căng thẳng là phải thừa nhận rằng chúng ta có vấn đề. Chúng ta phải thực sự muốn thay đổi, muốn trở nên thoải mái, dễ chịu hơn. Chúng ta phải nhận ra rằng sự bực bội, khó chịu phần lớn là do ta tạo ra, và sự khó chịu đó tùy thuộc vào cách thức chúng ta xây dựng cuộc sống và cách thức chúng ta phản ứng lại cuộc sống. Bước kế tiếp là hiểu được mối liên kết giữa điều chúng ta mong muốn và mức độ bực bội của ta. Bất cứ khi nào chúng ta mong đợi một sự việc xảy ra theo một cách nào đó mà nó không xảy đến, chúng ta sẽ bực bội và đau khổ. Ngược lại, khi chúng ta bỏ đi được những mong đợi, khi chúng ta chấp nhận cuộc sống như nó là, thì chúng ta sẽ tự do thoải mái. Thái độ bám víu, nắm giữ làm ta căng thẳng, bực bội. Từ bỏ, buông ra làm ta thoải mái, vui tươi. Để luyện tập điều này, chúng ta hãy thử bắt đầu ngày sống của mình mà không hề mong ước điều gì. Đừng mong đợi người khác tỏ ra thân thiện với ta. Nếu như họ không thân thiện, chúng ta sẽ không ngạc nhiên hay phiền muộn. Còn nếu như họ đối xử thân mật với ta, chúng ta sẽ vui tươi. Đừng mong đợi rằng ngày sống của ta sẽ không gặp khó khăn gì cả. Thay vào đó, khi gặp phải khó khăn rắc rối, chúng ta hãy tự nhủ rằng, à, một chướng ngại nữa chúng ta cần phải vượt qua. Khi chúng ta tiếp xúc với ngày sống của mình với tâm thức như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời thật đáng yêu. Thay vì phải vật lộn với cuộc sống, chúng ta sẽ nhảy múa với cuộc sống. Với sự luyện tập này, chẳng bao lâu chúng ta sẽ làm cho cuộc sống hoàn toàn vui tươi. Và khi chúng ta vui tươi, phấn khởi, cuộc đời sẽ vô cùng thú vị. Các bạn thân mến, nếu bạn thực sự muốn được an bình nội tâm và sống hạnh phúc, đừng chần chờ chi nữa. Hãy bắt đầu ngay ngày hôm nay đây. Hãy thay đổi tư tưởng và thay đổi thái độ sống của mình theo những phương thế sống hạnh phúc mà chúng ta đã chia sẻ với nhau trong những lần phát vừa qua, đặc biệt là hai phương thế được nhắc đến trong bài hôm nay. Đừng đổ mồ hôi vì những chuyện nhỏ nhặt và hãy sống vui. Cầu chúc các bạn luôn đạt được những điều đó. Thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào kỳ tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Sự tiến triển liên quan tới ý nghĩa và cấu trúc của khoa Thánh Mẫu Học.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi chú ý phân tích kiểu nói về Đức Maria dọc dài lịch sử, chúng ta sẽ có được các yếu tố ý nghĩa cho một nền thánh mẫu học muốn tránh né các đá ngầm của quá khứ và lượng định giá trị các đóng góp của truyền thống giáo hội. Trước hết là các kiểu nói trong Tân Ước. Kinh Thánh không trình bày diễn văn đặc biệt nào về Đức Maria, mà chỉ nhắc tới mẹ trong tương quan với Chúa Kitô và chương trình cứu độ. Trên bình diện số lượng, các đoạn Kinh Thánh đề cập tới mẹ Đức Giêsu rất khiêm tốn, chỉ có khoảng 200 câu trong 27 tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước. Sự hạn hẹp này làm nản lòng mọi nỗ lực dựng lại cuộc đời Đức Maria cũng như cuộc đời Đức Giêsu là nhân vật chính trong việc loan báo của các tông đồ. Tuy nhiên, sự kiện này không ngăn cản một sự nổi bật nào đó nơi con người của Đức Maria và vai trò của mẹ trong trật tự cứu độ. Thật thế, trong phúc âm Thánh Luca, Đức Maria chiếm vị thế trung tâm của các trình thuật tin mừng thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Đến độ, theo học giả Laurenti, nó khiến cho Kitô học xem ra cũng thiếu sót. Mẹ Maria là đối tượng của các lời ngợi khen duy nhất trong Tân Ước. Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mẹ hơn là trên đấng Messiah. Bà Elizabeth chúc tụng Đức Maria trước khi chúc tụng Đức Giêsu, và bà ngạc nhiên trước sự kiện mẹ Đức Giêsu đến viếng thăm mình chứ không ngạc nhiên vì người con. Cũng thế, Gioan Tẩy Giả nhảy mừng trong lòng mẹ khi nghe tiếng Đức Maria chào mẹ mình chứ không nhảy mừng vì sự hiện diện của Chúa. Vai trò cá nhân đó của Đức Maria đã được các thánh sử nâng lên đề tài thần học. Như là mẹ đồng trinh, Đức Maria đã vào trong lời tuyên xưng lòng tin Kitô học cho thấy nguồn gốc thiên linh của Đức Giêsu. Cùng chia sẻ vào việc mặc khải của con trong tiệc cưới tại làng Cana và lãnh nhận nhiệm vụ là mẹ đối với người môn đệ được Chúa yêu. Còn hơn thế nữa, các phúc âm đã bắt đầu một tiến trình đưa ra các công thức sự thật Kitô học trong từ vựng Thánh Mẫu học. Thay vì trực tiếp báo trước cái chết bạo lực của đấng cứu thế, cụ già Simeon nói rằng một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng mẹ người. Cũng thế, ơn cứu độ được trình bày như là giờ của Đức Giêsu, nhưng cũng là giờ của phụ nữ, như là công việc của chức làm mẹ được bản vị hóa nơi Đức Maria, mẹ của các con cái tản mát của Thiên Chúa, từ nay được quy tụ trong đền thờ con người của Đức Giêsu. Do quan điểm thần học về vai trò này của Đức Maria thật là điều hợp pháp khi tiếp nhận mẹ vào trong cộng đoàn các môn đệ như là mẹ trong vòng thân thuộc của con cái trong gia đình với tất cả danh dự dành cho mẹ của Chúa. Bước sang thời các giáo phụ trên bình diện Thánh Mẫu học, thời các giáo phụ tiếp tục trình bày gương mặt của Đức Maria như trong Kinh Thánh, nhưng đồng thời cũng ghi dấu một sự cắt đứt hay ít nhất một khởi đầu mới liên quan tới phương pháp và nội dung. Nghĩa là có các khảo luận độc lập đầu tiên về Đức Maria, cũng như nảy sinh ra tương quan sùng mộ đối với con người được vinh quang của mẹ, nhưng vẫn chưa có các lựa chọn và viễn tượng riêng. Nói chung, các giáo phụ lồng khung diễn văn Thánh Mẫu học vào trong một bối cảnh thần học rộng rãi hơn và trong các tác phẩm không có tựa đề về Đức Maria. Các đoạn văn nổi tiếng nhất trình bày tương quan giữa Eva và Đức Maria phát xuất từ tác phẩm Chống lại lạc giáo của giáo phụ Ireneo và từ tác phẩm Chống lại Trifone của giáo phụ Justino, trong khi các đóng góp quan trọng khác nằm trong các tác phẩm thần học hộ giáo liên quan tới sự nhập thể của các giáo phụ Apollinare, Ambrogio, Teodoretto, Nestorio, hay liên quan tới Thiên Chúa Ba Ngôi của các giáo phụ Ilario, Eusebio thành Vercelli, Cirillo thành Alessandria. Việc đề cập tới Đức Maria không được trình bày một cách riêng rẽ, nhưng được lồng vào một cách có cơ cấu trong các chú giải kinh thánh của các giáo phụ như Origine, Ambrogio, Cirillo thành Alessandria, Niceno, hay được lồng vào trong các bài giảng và giáo lý của các giáo phụ như Niceno, Anfilochia, Severiano, Agostino, Basilio, Cirillo thành Jerusalem, hoặc trong các khảo luận khổ chế về sự trinh khiết của các giáo phụ Athanasio, Niceno, Ambrogio, và trong các bài thánh thi có tính chất Kitô học của các giáo phụ Ephrem, Juvencus, Sophronio. Chính trong viễn tượng tổng quát này nổi bật lên các đề tài liên quan tới sự tham dự của Đức Maria vào trong chương trình cứu độ, chức làm mẹ Thiên Chúa và đồng trinh, kiểu mẫu trinh nữ là mẹ trong tương quan với giáo hội và lòng tôn sùng Đức Maria. Các thế kỷ đầu trong lịch sử Kitô giáo cũng cống hiến cho chúng ta các chứng tá rõ ràng liên quan tới một diễn văn đặc biệt về Đức Maria, hay tập trung nơi gương mặt của mẹ có tính cách trình thuật, hay bài giảng hoặc tín lý. Thí dụ đầu tiên về thần học trình thuật có sắc thái bình dân là Phúc Âm Thánh Giacobbe thuộc thế kỷ thứ hai. Tựa đề thật của nó là sự sinh ra của Đức Maria, kể lại cuộc đời Đức Trinh Nữ vượt ngoài các dữ kiện của chiều hướng kinh thánh. Trong tác phẩm này cũng như trong các tác phẩm mạo thư khác tiếp theo cho tới thế kỷ thứ bảy, chẳng hạn như sách Đức Maria Nghỉ Ngơi, Sự Thiên Di của Đức Maria, Di Chúc của Đức Maria, Biến Cố Đức Mẹ Ngủ, Thị Kiến của Teofilo, Cuộc Đời Đức Maria, vân vân. Trong các tác phẩm này, việc chú ý hướng tới các biến cố trong cuộc sống trên trần gian của Đức Maria tràn đầy sự thánh thiện đã trở thành đối tượng của sự chúc tụng, nguyện cầu và tin tưởng. Đức Trinh Nữ được nhìn trong điểm trùng hợp không gian và thời gian, trong khi mẹ hiện ra với các tín hữu, chữa lành người bệnh tật và hiện diện trong các đền thánh dân kính mẹ. Tác phẩm Đức Mẹ Ngủ cho thấy các tông đồ đang nói với nhau về các phép lạ và điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm qua mẹ người. Sự kiện thứ hai thuộc trật tự phụng vụ và ghi dấu việc xuất hiện các bài giảng về Đức Mẹ, hoàn toàn dành để minh giải gương mặt của mẹ Thiên Chúa. Khởi đầu là bài giảng về Đức Thánh Trinh Nữ và bà Elizabeth của giáo phụ Athanasio thành Alexandria vào năm 346. Bài giảng trực tiếp chống lại Ario và chú giải biến cố thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ và Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth. Giáo phụ Athanasio khẳng định rằng trong Kitô giáo bên Đông cũng như bên Tây sẽ nổi bật lên gương mặt của Đức Maria, mẹ Thiên Chúa, đồng trinh và thánh thiện, tuyệt diệu hơn các thiên thần Kirubim và Seraphim, cao cả lớn lao hơn mọi sự lớn lao. Rồi giáo phụ hướng về Đức Mẹ và kết luận rằng sau này mọi thế hệ sẽ đời đời ngợi khen mẹ. Trong cùng chiều hướng ấy có bài giảng của giáo phụ Gregorio Niceno về biến cố truyền tin và các bài giảng của giáo phụ Basilio thành Seleucia, Ezekiel thành Jerusalem, Crisippo, Antipatro thành Bostra, tất cả đều thuộc thế kỷ thứ năm. Giáo phụ Cirillo thành Jerusalem và giáo phụ Proclo đã giảng hai bài quan trọng về Đức Maria trong công đồng xung Efeso. Giáo phụ Proclo cũng để lại năm bài giảng khác có nội dung và đề tựa thánh mẫu học. Thế rồi còn có cả một khối bài giảng thánh mẫu học của các giáo phụ Teodoto thành Ancira thuộc thế kỷ thứ năm, Giacomo thành Saruk, Andrea đảo Creta, Germano thành Constantinopoli và Giovanni Damasceno, ba vị sau cùng thuộc thế kỷ thứ 8. sau cùng trong thời này bắt đầu có các sách thánh mẫu học đầu tiên bàn về một đề tài đặc biệt duy nhất nào đó, chứ chưa phải là diễn văn tổng thể về Đức Maria. Tác phẩm đầu tiên có tựa đề biểu tượng là De Margarita, hạt ngọc, và được dán cho giáo phụ Ephrem hay một tác giả không sau thế kỷ thứ tư. Khảo luận chỉ bàn về biến cố Đức Maria sinh con đồng trinh. Cả tác phẩm Thánh Girolamo viết năm 383 có tựa đề Chống lại Henvidium, cũng liên quan tới sự đồng trinh của Đức Maria dưới ánh sáng của Kinh Thánh. Trước đó không lâu, tác giả Epifanio thành Salamina đã viết một lá thư dài bàn về sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria, chống lại những người không chấp nhận sự kiện này. Khảo luận được lồng vào trong tác phẩm Panarion, sáng tác giữa các năm 374-377. Trong tác phẩm này cũng có một phần nói về việc tôn sùng Đức Maria, chống lại những người bài bác lòng sùng mộ Đức Maria. Còn có ba khảo luận thánh mẫu học dài khác nữa, có tựa đề Chống lại các lời phạm thượng của Nestorio, của giáo phụ Cirillo thành Alexandria, Chống lại Nestorio, của tác giả Leoncio thành Jerusalem, thuộc thế kỷ thứ sáu, và cuốn Về ba ngôi Thiên Chúa và sự nhập thể, của Philoseno thành Mạc Buộc. Tuy chúng được lồng khung trong các tác phẩm rộng lớn hơn, nhưng có thể coi chúng là những khảo luận thánh mẫu học đúng nghĩa. Ngoài ra, trong bài giảng số 67 về Đức Maria, tác giả Severo thành Antioquia cũng có ý đề cập đến tất cả mọi sự liên quan tới Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa. Trong tác phẩm Chống lại Nestorio, tác giả Rabula thuộc thế kỷ thứ năm trình bày một cách cổ điển khi cho biết sự kiện ông đề cập đến Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Rực sáng màn đêm ánh quang rạng ngời, Noel đến rồi Chúa xuống trần đời. Nhìn trời hoa đang kết ngôi, mà lòng nghe sao lắng vơi, tình yêu dâng tràn muôn lối. Về ngắm hài nhi Giáng sinh người ơi, dâng lên khúc ca đêm thánh tuyệt vời. Một mùa ân thiêng đã khơi, một trời hương hoa thắm tươi, vinh danh Chúa đã ra.
Chuyện kể rằng có hai ông cháu nghèo khổ sống trong một căn nhà lụp xụp. Hằng ngày ông cụ đi nhặt và bán ke chai để kiếm tiền nuôi đứa cháu mồ côi ăn học. Đứa cháu thường hay tủi thân vì không có quần áo đẹp như bọn trẻ cùng xóm, nên hay bị bọn chúng giễu cợt. Điều đáng buồn là chẳng bao giờ có được một cây thông nhỏ bé hay một món quà nào trong căn nhà nghèo nàn đó vào mỗi dịp Giáng sinh về. Vào dịp lễ Giáng sinh, năm cậu bé lên 10 tuổi, người ông trao cho đứa cháu hai cái hộp. Một cái hộp được dán giấy hoa màu vàng, và một cái hộp nữa thì được dán giấy hoa màu trắng. Cậu bé hết sức bất ngờ và vui mừng khi được nhận món quà Giáng sinh của ông. Ông cụ cẩn thận dặn dò: ông tặng cháu hai cái hộp này, cháu hãy để chúng ở một góc trên chiếc bàn học của mình. Khi có chuyện gì vui, cháu hãy đến bên cái hộp màu vàng và đặt niềm vui vào trong đó. Và nếu khi có chuyện buồn, thì cháu hãy đến đặt những nỗi buồn vào cái hộp màu trắng. Lễ Giáng sinh năm sau, cháu hãy mở nó ra nhé. Đứa cháu nhỏ cảm thấy được một niềm vui nho nhỏ khi được nhận quà Giáng sinh của ông. Cậu ngoan ngoãn làm theo những lời ông căn dặn và đặt hết niềm vui vào cái hộp vàng, còn nỗi buồn thì cho vào trong cái hộp trắng. Cậu cảm thấy có một điều kỳ lạ, đó là không còn mang nặng những nỗi buồn và sự tủi thân trong lòng mình nữa. Lễ Giáng sinh năm sau, cậu bé náo nức mở hai chiếc hộp ra. Cậu hết sức bất ngờ khi thấy đó đều là hai cái hộp rỗng. Chỉ khác là dưới đáy của cái hộp màu trắng thì có một lỗ thủng. Cậu cầm hai cái hộp chạy đến hỏi ông. Ông ơi, thế này là sao hở ông? Người ông nhẹ nhàng đáp. Những nỗi buồn của cháu đã theo lỗ thủng của cái hộp trắng rơi ra ngoài và bay đi mất hết rồi. Chỉ còn lại những niềm vui trong cái hộp vàng không thủng sẽ luôn ở lại mãi với cháu. Hãy luôn sống vui vẻ cháu nhé. Quý vị và các bạn thân mến, ngôi hai Thiên Chúa đã Giáng sinh để đem niềm vui và bình an cho tất cả mọi người, đặc biệt là những ai đang còn lầm lũi trong bóng tối của sự bất hạnh, cô đơn và đau khổ. Vậy mà đã hơn 2000 năm qua, có được bao nhiêu người đón nhận được niềm vui và bình an của Chúa? Thế giới vẫn còn thiếu vắng niềm vui và bình an, vì đó đây, bóng dáng những cuộc chiến tranh dưới nhiều hình thức, thiên tai, dịch bệnh cùng với sự tham lam, ích kỷ, hận thù của con người, vẫn đang nhan nhản gây kinh hoàng và đau khổ cho nhân loại khắp nơi. Lễ Giáng sinh năm nay, niềm hân hoan vui mừng đón Chúa Giáng sinh ở các ngôi nhà thờ không được diễn tả một cách tưng bừng, nhộn nhịp như lễ Giáng sinh của những năm trước vì dịch bệnh COVID-19. Thậm chí, ở nhiều gia đình, người ta không còn cảm thấy được không khí hân hoan của lễ Giáng sinh vì đang chìm trong nỗi đau mất mát người thân do đại dịch COVID, hay có những thành viên trong gia đình bị nhiễm COVID, đang phải sống trong lo sợ và buồn chán vì bị cách ly khỏi đời sống cộng đồng. Những niềm vui ít ỏi chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn nỗi buồn thì mênh mang vô tận, biết kể sao cho hết. Trong đêm Giáng sinh, nếu như cậu bé trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe nhận được chiếc hộp màu trắng với lỗ thủng chứa đựng những nỗi buồn, để rồi trong phút chốc, những nỗi buồn đó mau chóng được cuốn theo chiều gió và lòng được thanh thản, thì chúng ta có hang đá, có máng cỏ với hài nhi Giêsu, đấng là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nơi hài nhi Giêsu bé nhỏ, chúng ta gặp được Thiên Chúa, đấng đã đến và ở cùng chúng ta trong phận người, để không chỉ lắng nghe những niềm đau, nỗi khổ của chúng ta, mà còn để cảm thông, chung chia mọi vui buồn trong cuộc đời nhân thế. Khi chúng ta đến bên hài nhi Giêsu và trao gửi mọi niềm vui nỗi buồn cho Người, Người sẽ cất nhắc đi mọi ưu phiền đang nặng trĩu trong cõi lòng chúng ta và trao tặng lại cho chúng ta món quà đẹp nhất và quý giá nhất trong mùa Giáng sinh này, đó là tình yêu và bình an của Người. Ước gì mỗi người chúng ta tìm gặp được hài nhi Giêsu và hăm hở đem món quà đã nhận được nơi Người chia sẻ cho những người ở xung quanh. Lạy Chúa Giêsu hài đồng, chúng con cảm tạ Chúa đã đến để tình trời với đất được nối kết và tình người của chúng con được nở hoa. Xin Chúa thương đến nhân loại chúng con đang sống trong bao nỗi lắng lo và bất an vì cơn đại dịch hôm nay. Xin Chúa thương cho cơn đại dịch này mau chấm dứt, để bình an của Chúa được chan hòa trong cõi lòng muôn người và mọi nơi trên thế giới. Amen.
Lạy Chúa, Chúa trên trời, đêm nay Chúa đi xuống đời, đem niềm vui cho thế giới. Lời ca dâng lên Chúa là muôn yêu thương chan chứa với trọn niềm tin hàng ngày. Rực sáng màn đêm anh quang rạng ngời, Noel đến rồi Chúa xuống trần đời. Nhìn trời hoa đang kết ngôi mà lòng nghe sao lắng vơi, tình yêu dâng tràn muôn lối. Lạy Chúa trời cao giáng sinh trần gian, tìm cho thế nhân chung sống bình an. Để lời ca muôn phúc vinh đẹp màu sau đêm giáng sinh, mãi dâng Chúa nguồn an bình. Để lời ca muôn phúc vinh đẹp màu sau đêm giáng sinh, mãi dâng Chúa nguồn an.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.